Thái Thượng viết Hòa Phước Vô Môn, Duy Nhân Từ Triều, Thiện Ác Chi Báo, Như Ảnh Tùy Hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc. Tập 26. Xin chào mọi người. Hôm qua, chúng ta nói tới tiên sinh Liễu Phàm. Đối với hành thiện, ông nói tùy duyên tế chúng. Sau đó đem việc hành thiện tổng hợp thành 10 loại lớn. Và tùy duyên tế chúng, chúng ta nhìn thấy tùy duyên. Thật ra là duyên phận chín muồi, tận tâm tận lực mà giúp đỡ. Cho dù bản thân rất vất vả, cũng không từ. Cái này là tùy duyên, duyên phận tới rồi. Hy sinh phụng hiến, thái độ xả thân vì người. Duyên phận chưa tới cũng không được phan duyên, mong cầu. Đây là tùy duyên tế chúng. Chỉ cần có lợi ích cho chúng sanh thì tận lực mà làm. Tận lực mà làm có thể không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Đây chính là hành đạo Bồ Tát xuất thế. Mười loại lớn này, loại lớn thứ nhất nói rằng giữ nhân di thiện. Chỉ cần có lợi ích cho người khác, họ liền phương tiện thiện xảo mà làm. Giữ nhân tức là cùng họ làm chung. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có nhắc tới một câu chuyện, chính là Thuấn ở Lôi Trạch. Hồi đó, Đại Thuấn ở khu vực Lôi Trạch này, phong khí nhân dân đều là tranh đoạt lẫn nhau, không biết lễ nhường. Rất có thể sẽ xuất hiện một số xung đột. Còn Đại Thuấn không hề chỉ trích họ. Bản thân Ngài lấy thân làm mẫu, làm ra tấm gương, làm ra thái độ lễ nhường, cung kính. Lão Ba Tánh trong vùng thấy lâu rồi, sự lương thiện của họ được thức tỉnh, cũng đều noi gương Đại Thuấn, biết lễ nhường. Thuấn là người rất có đức hạnh, lại rất có uy vọng. Thật ra, Ngài có thể dùng ngôn ngữ để khuyên đại chúng. Với sự minh triết của Thuấn, có thể dùng một lời mà dạy chúng nhân. Không dùng ngôn giáo mà dùng thân chuyển. Đây là lương công khổ tâm giả, là dùng tâm lương khổ vậy. Thật ra thời đại này của chúng ta, ví dụ này là tấm gương tốt cho chúng ta. Người bây giờ không có nền tảng, quý vị nói với họ, một là bỗng chốc họ nghe không hiểu, hai là người bây giờ tâm nghi ngờ rất nặng. Quý vị nói nhiều, họ sẽ nhìn, anh nói thì nói nghe rất hay, anh làm rốt cuộc ra sao rồi? Chúng ta nói nhiều rồi, đức hạnh của mình vẫn không theo kịp. Ngược lại, sẽ khiến cho người ta nghi ngờ, thậm chí khiến người ta phủ định. Đạo lý hiểu rõ rồi, đừng nóng vội muốn đi thuyết phục người, đừng muốn đi dạy người. Trước hết, bản thân chúng ta làm được cái đã. Điều này chính là Thuấn đã nhắc nhở chúng ta, thị hiện cho chúng ta. Cho nên trên đường tu học, cẩn thận, thích làm thầy người. bản thân của mình vẫn còn chưa làm được đã nóng vội muốn dạy người. Trên thực tế, đem tinh lực đều đặt vào việc gìn lỗi người. Sau đó còn bám vào duyên này. Nhất định muốn người ta nghe lời của chúng ta. Thật ra duyên của mỗi người đều khác nhau. Chúng ta có hiểu được nhân duyên không? Ngày nay, chúng ta nói với họ về tu hành. Cái thứ nhất, tri kiến của chúng ta có đúng không? Bản thân chúng ta phải xác nhận trước một điểm này. Chưa xác nhận trước tri kiến, đã nóng vội muốn nói với người ta. Cái đó đều là tập tánh thích làm thầy người đang phát tác. Tiếp đó, cho dù lý của chúng ta có thể nói đúng rồi, có khế cơ không? Có quán cơ được chưa? Còn người đương sự, bây giờ là người nào phụ trách dẫn dắt họ, chỉ dạy họ? Một người trẻ tuổi ở trong đoàn thể, 10 người nói với họ, 20 người nói với họ. Quý vị thấy họ nghe có loạn lên không? 10, 20 người này nói với họ, có quán chiếu được tình hình của họ không? Quý vị muốn giúp người thì phải nhìn cho rõ tình hình, nếu không sẽ càng thêm loạn. Cũng giống như ông bà nội đều hy vọng cháu của mình tốt, nhưng mà điều họ dạy có thể chưa chắc quan niệm đã đúng, có thể chưa chắc đã phối hợp rất tốt với cha mẹ của các em, vậy sẽ càng thêm loạn. Hồi đó, khi sư phụ học tập với thầy giáo Lý Bình Nam, thầy Lý có nói, trò chỉ được nghe một mình ta giảng. Điều này ý nghĩa rất sâu. Một người khi vẫn còn chưa xây dựng được sự phán đoán thị phi, tri kiến đúng đắn, họ nghe càng nhiều người nói, họ càng thêm loạn. Cho nên chúng ta khuyên người, chủ quản của họ là ai? Người dạy họ là ai? Phải càng củng cố tín tâm của họ đối với người phụ trách việc tu học của họ. Như vậy mới đúng. Kết quả chúng ta nói với họ không giống lắm với lời của lãnh đạo họ nói. Chúng ta còn nói lãnh đạo của anh sai rồi, tôi đúng. Thì cả tri kiến của họ sẽ không xây dựng lên được. Cho nên rất nhiều sự việc đều phải suy nghĩ cho chu đáo. Suy nghĩ cho sâu xa. Sư phụ giảng kinh, trên thực tế đã giảng cho chúng ta rất rõ ràng. Chúng ta phải nên kiên định tính tâm của mỗi một người đối với giáo huấn của sư phụ, đem giáo huấn của sư phụ lặp đi lặp lại, nhắc nhở mỗi một người. Giáo huấn của sư phụ chúng ta còn ghi nhớ không sâu sắc. Mỗi một người nếu như lại thích phát huy kiến giải của chính mình, thì làm sao hộ niệm lẫn nhau, hộ niệm đồng tham đạo hữu. Căn tánh của chúng ta còn chưa đủ. Trong 10 câu nói, phải nên là 10 câu đều là giáo huấn của sư phụ và kinh điển, như vậy mới là đúng đắn. Nhưng chúng ta quán chiếu một chút, chúng ta nói 10 câu, có mấy câu là giáo huấn của sư phụ. Lúc này chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta có thể dạy người, có thể làm thầy người. Thật ra những quán chiếu này đều là rất cần thiết. Cho nên những người trẻ trong đạo tràng luôn luôn đặc biệt khó tu hành. Những người lớn tuổi vừa nhìn thấy người nhỏ tuổi, họ liền rất muốn đi nói với các em. Tất cả ngôn ngữ của chúng ta có tương ứng với giáo huấn của sư phụ không? Điều này chúng ta trước hết phải bình tâm quán chiếu cho được. Cho nên sư phụ vẫn luôn nhấn mạnh tùy thuận giáo huấn của Thánh Hiền, ngôn ngữ của chúng ta đều phải tương ứng với câu này mới được. Mỗi một lời nói của mình đều phải khởi lên một thái độ có trách nhiệm. Nói năng không thể tùy tiện. Phải có thể hộ niệm chúng sanh. Phải có thể cùng người làm thiện. Không thể biến thành người trẻ tuổi đều không biết nên nghe ai. Cái đó, cho dù nói ra đều là chánh tri chánh kiến, ngôn hành chúng ta nếu như không đồng nhất cũng không bảo hộ người trẻ này được. Họ nhìn vào đánh mất tính tâm. Cho nên, vì người diễn thuyết những trình tự này, sư phụ đã nhắc nhở nhiều lần. Được. Ví dụ này về Thuấn Dương. Đối với việc chúng ta hoằng dương chánh pháp trong thời kỳ mạt pháp là phong phạm hết sức quan trọng. Đừng lấy sở trường của mình mà ép người. Đừng lấy cái giỏi của mình mà xét người. Đừng lấy quyền năng của mình mà khốn khó người. Ẩn giấu tài trí. Khiêm tốn. Lấy thân làm mẫu. Những tâm thái này. Người ta có chỗ không đúng. Bao dung. Khoan thứ. Người ta có điều gì tốt, khẳng định khích lệ. Người trong thời đại bây giờ, tính tâm không đủ. Phải từ từ dung bồi tính tâm của họ. Họ có cái thiện nhỏ, đều phải khẳng định nhiều hơn. Có tấm lòng thiện, hỗ trợ họ tăng trưởng. Hỗ trợ họ thành tựu thiện hành. Được. Cho nên, giữ nhân di thiện trong 10 cương lĩnh này là đứng thứ nhất. Thật ra cũng là nhắc nhở chúng ta. Bất kỳ nhất ngôn nhất hành nào tương tác với người đều là vì lợi ích đối phương. Điều này chính là giữ nhân di thiện. Cái thứ hai là ái kính tồn tâm. Chúng ta tu học pháp môn tịnh độ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có nhắc tới đều cùng tuân tu nguyện của Đại sĩ Phổ Hiền. Câu nói này rất quan trọng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp giới của Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên, hành trình của chúng ta phải tương ứng với hạnh Phổ Hiền. Cái đài này mới dần dần bắt sóng được. Không tương ứng với hạnh Phổ Hiền, miệng thì luôn nói muốn giảng sanh. Đó là hữu khẩu vô tâm. Không đồng nhất. Thời thời đều lấy hạnh Phổ Hiền mà quán chiếu hành trì của mình. Hạnh Phổ Hiền khi bắt đầu đã nói lễ kính chư Phật. Đó là ái kính tồn tâm. Cái ái này là đại ái. Không phải cái ái sanh ra từ tình cảm thế gian. Cái ái sanh ra từ tình cảm có người họ thương, cũng có người họ không thương. Thậm chí còn có người họ hận. Tình ái như vậy không đáng nương cậy. Nó sẽ thay đổi. Cho nên, Phật môn nói ái tâm là dùng từ bi. Rất ít dùng chữ ái này. Người thế gian dễ bị hiểu lầm. Tình cảm giữa quyến thuộc bạn bè, nam nữ gọi là ái. Chỉ cần sẽ thay đổi, thì không gọi là chân ái. Nhưng thứ chân thật thì sẽ không thay đổi. Chúng ta thấy người thế gian bây giờ vợ chồng ân ái. Có thể người xung quanh nhìn vào rất là hâm mộ. Cuối cùng, chưa mấy tháng sau thì đã ly hôn. Sự thay đổi này rất nhanh. Cái gì thay đổi thì không phải thật. Tình cảm vốn dĩ rất tốt, sau đó biến thành quan gia đối đầu. Cái này đều là ái do tình sanh ra. Không nương tựa được. Đại ái là từ bi. Họ cung kính, thương yêu một cách bình đẳng. Cho nên, nếu như chúng ta phân biệt tôn giáo, phân biệt chủng tộc, phân biệt quốc gia, thì sẽ không phải lễ kính chư Phật, không phải đại ái. Một điểm này, chúng ta phải tự mình quán chiếu. Chúng ta đối mặt với người trong chủng tộc, tôn giáo, quốc độ khác nhau, có bình đẳng, yêu thương, cung kính không? Nếu như không khởi lên được, cái này không tương ứng với hạnh phổ hiền. Bây giờ chúng ta sống trong tổ chức này của chúng ta, thì rất dễ luyện công phu này. Mọi người một ngày được gặp bao nhiêu người, chủng tộc khác nhau? Rất nhiều. Nhìn thấy người Trung Đông có bình đẳng, cung kính như vậy không? Cho nên, Phật Pháp không xa rời cuộc sống. Phải nên nói, không phải không xa rời, mà Phật Pháp chính là cuộc sống, chính là sự đối nhân xử thế tiếp vật. Quý vị nhìn thấy dân tộc khác nhau, họ cũng có Phật tánh. Phải kết pháp duyên với họ, niệm Phật hồi hướng cho họ. Đồng nhân chúng ta rất có tâm, rộng kết thiện duyên. Ở dưới khu lầu đó của chúng ta, nhân viên bảo an bây giờ vừa thấy chúng ta liền A-di-đà Phật. Tôi nghe xong rất hổ thẹn. Tại sao? Bởi vì tôi cảm thấy họ niệm A-di-đà Phật đặc biệt cung kính, đặc biệt tương ứng. Tôi nghe có vẻ mình không bằng họ. Tôi lúc đó biến thành họ giảng sanh rồi, tôi chưa giảng sanh. Rất có khả năng này. Tại sao? Tu hành không phải chuyện một đời một kiếp. Đó là đời đời kiếp kiếp tích lũy thiện căn. Bây giờ họ gặp được cái duyên này, người ta khuyên họ niệm Phật, và trách niệm tốt như vậy. Nhân viên bảo an đó có thể đều là Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta coi, để nhắc nhở chúng ta đừng có phân biệt. Thiện căn của người ta có thể còn dày hơn chúng ta. Sư phụ vẫn luôn nhấn mạnh chúng ta hiểu rõ chân tướng vũ trụ. Mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể đã nói với chúng ta hư không pháp giới tất cả chúng sanh chính là pháp thân thanh tịnh của mình, chính là nhất thể. Mặc dù chúng ta vẫn chưa khế nhập, nhưng Phật là chân ngữ giả. Chân tướng này nói với chúng ta vẫn chưa khế nhập. Chúng ta cũng biết nhất thể là chân tướng. Chúng ta sẽ dùng thái độ nhất thể mà xử thế. Cảm nhận cụ thể một chút. Thân thể là nhất thể. Đôi mắt bị đau. Cái tay và chân này mau mau đi lấy thuốc. Lập tức đồng cam thấu hiểu, mau mau bôi thuốc. Điều này cũng giống như chúng sanh nào có khó khăn rồi. Cũng như đôi mắt có khó khăn rồi, những bộ phận khác sẽ giúp đỡ một cách tự nhiên. Đây là thái độ khởi lên rất là tự nhiên. Ngày nay, bên cạnh có người cần giúp đỡ, chúng ta nhìn nhưng không thấy. Đó là chúng ta bất bình thường nữa. Chúng ta trái với tự tánh, trái với chân tướng sự thật. Cho nên Nho Gia nói với chúng ta, người đói, mình đói, người yếu, mình yếu. Điều đó chính là tâm thái rất tự nhiên. Chúng ta bây giờ phải biến sự bất bình thường thành bình thường. Bây giờ lạnh lùng, không thể thấu hiểu người khác, đó là bất bình thường. Bản năng của con người là khôi phục thành nhất thể. Chúng sanh có cảm. Phật Bồ Tát có ứng, Phật Bồ Tát khôi phục bình thường. Nhất là người có gia đình, sự đau khổ của một nửa kia còn thể hội không được. Nhu cầu của cốt dục thân sinh của mình cũng cảm nhận không được. Đó là quá bất bình thường. Tại sao lại bất bình thường? Cậu bất giáo tính nại thiên. Lợi dục huân tâm bị dục vọng chứng ngại mất. Phải đem nó trừ bỏ đi. Cho nên phải cách vật, buông bỏ tập khí mới được, mới có thể khôi phục thành ý, chánh tâm, khôi phục chân tâm. Cho nên, ái kính tồn tâm, tức là buông bỏ tư lợi, buông bỏ ngạo mạn, như vậy mới có thể ái kính tồn tâm. Tiếp theo nói, thành nhân chi mỹ. Điều này cũng rất tương ứng với hạnh phổ hiền. Cho nên, đâu có pháp thế gian và pháp xuất thế, giác và mê mà thôi. Buông bỏ chấp trước, buông bỏ mê hoặc, buông bỏ phân biệt. Pháp đều là hạnh phổ hiền. Thành nhân chi mỹ chính là hành trì của Bồ Tát Phổ Hiền, xưng tán Như Lai. Tùy hỷ công đức thành nhân chi mỹ, tức là trừ bỏ tâm đố kỵ của chính mình. Phật môn chúng ta thường nói phải tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Tứ vô lượng tâm này trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có nhắc tới 4 câu này, mọi người có thể thể hội thêm, có thể học thuộc lòng. Mọi người bây giờ đừng nghe thấy học thuộc là hơi bị căng thẳng. Căng thẳng cũng vô ích mà thôi. Việc gì tới cũng sẽ tới. Thật đấy, người trọng sự tinh tấn mới có thể đột phá tập khí, mới có thể kích phát tiềm năng. Cho nên lúc nãy đang đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tôi lại có một suy nghĩ mới. Lần sau, đồng nhân chúng ta thi Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cũng phải đọc thầm. Chúng ta đều yêu cầu người khác thuộc, nhưng bản thân chúng ta không thuộc là không được. Hôm nay có ai sẽ không ngủ được không? Không sao, quý vị có chí tâm cầu đạo, thật chịu hạ công phu, Thái Thượng Lão Quân sẽ đến rưới nước cam lộ cho quý vị. Bản thân quý vị tâm lo sợ rồi, lực gia trì này sẽ không tiếp nhận được. Mình đang muốn làm tấm gương cho người thế gian. Trưởng khoa khưu của chúng ta, những thứ tôi đã nói phải học thuộc, giúp tôi ghi lại nha. Bây giờ tôi lớn tuổi rồi, phải ghi lại một chút. Mọi người nhớ đệ tử Quy có một câu nói là thời gian dài, gắn dụng công, công phu đủ, liền thông đạt. Bây giờ tranh thủ đọc nhiều, đọc lâu rồi sẽ thuộc được. Đọc lâu là được. Quý vị ráng nhớ sẽ hại não bộ, tế bào não sẽ tổn thất rất nghiêm trọng. Quý vị thuận theo tự nhiên, đọc thêm vài lần sẽ thuộc được. Thành nhân chi mỹ. Bởi vì bây giờ quả thực thành tựu một sự việc không hề dễ. Việc thiện thường dễ bại, người thiện thường bị bán. Người bây giờ tâm đố kỵ mạnh, nhìn thấy việc tốt, họ không tùy hỷ, còn đi phá hoại. Cho nên làm việc tốt phải âm thầm, nhìn thấy người ta làm việc tốt phải uyển chuyển cầu toàn mà giúp đỡ họ. Họ bị người hủy bán, quý vị phải giúp họ che chở. Điều này đều là giúp người thành tựu. Bây giờ thấy người ta có việc thiện nhỏ, đều phải nên tùy hỷ, nên tán thán. Thứ tư, khuyến nhân di thiện. Khuyên người, có thể dùng miệng mà khuyên, cũng có thể viết văn lưu truyền hậu thế mà khuyên. Như tiên sinh Trần Hoàng Mưu đã soạn Ngũ Chủng Di Quy, đây chính là bảo điển trụ thế. Cổ thánh tiên hiền đều dùng thân giáo của ông mà cảm động đại chúng nhân dân một vùng. Đây cũng là khuyến nhân di thiện. Sư trưởng đã tận tâm, tận lực hộ niệm đạo nghiệp của chúng sanh. Tôi thấy lần này tới Hồng Kông, một số giáo huấn rất hay về việc làm người lãnh đạo, làm trưởng quan, đặc biệt sâu sắc trong kinh điển sư trưởng hội tập, sao chép đó lại. Sư phụ đặt tên sách là Lão Nhân Ngôn. Không nghe lời người già, chịu thiệt ngay trước mắt. Chúng ta vừa mở ra thật là quá sâu sắc. Thật là suy nghĩ cho chúng sanh, không biết mệt, không biết chán. Tại sao? Người bây giờ rất bận rộn, sợ không có thời gian đọc, trích dẫn những điều sâu sắc nhất, để cho họ biết trí huệ của lão tổ tiên quá cao, quá hay. Họ sanh khởi tâm chủ động học tập. Cho nên trên tay của chúng tôi có một quyển giáo khoa trích dẫn tứ thư do sư trưởng hội tập không nỡ rời tay, đã đem những tinh hoa trong tứ thư đều ghi chép lại. Trung tâm chúng ta bây giờ có tứ khố hội yếu, tứ khố toàn thư. Sau này phải chia ra từng nhóm để chia tứ khố toàn thư này xuống. Quý vị đọc đoạn nào thì đem tinh tủy trong đoạn đó hội tập ra, thuận tiện cho xã hội đại chúng. Tất nhiên, tiền đề là văn cổ phải đọc hiểu trước. Văn cổ không hiểu thì không cách nào thâm nhập. Muốn hộ niệm chúng sanh, bây giờ phải dụng tâm lương khổ mới được. Sư phụ nhắc nhở chúng ta phải quỳ xuống đem Phật Pháp đi tặng. Đây là phân tích khách quan. Chúng ta còn thường hay giải đãi, thường chỉ nghĩ tới chính mình. Hoằng hộ chánh pháp, đó là hữu danh vô thực. Thứ năm, cứu nhân nguy cấp. Chúng ta thấy bây giờ rất nhiều tình hình xã hội hết sức nguy cấp. Người bị trầm cảm nhiều như vậy, người tự sát nhiều như vậy, tỷ lệ phạm tội càng ngày càng cao, những người này đều rất là tội nghiệp. Cho nên lúc này họ có thể quay đầu là bờ. Điều quan trọng nhất là họ phải nghe chánh pháp. Muốn cứu người nguy cấp, điều quan trọng nhất là dạy họ đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ, thì phải tận tâm tận lực. Mở lớp dạy học, họ mới có duyên mà chuyển biến cuộc đời của mình. Nhất là giáo sư Thôi Bi đã nói, giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 phải nhờ học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa, phải nhờ vào Pháp Bảo này. Cho nên tận tâm tận lực, hoằng dương học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa, cứu người nguy cấp. Và tại sao rất nhiều hiện tượng xã hội lại trở nên phức tạp và khó khăn như vậy? Tức là bởi vì người ta không hiểu lý, luôn đợi rất nghiêm trọng rồi mới biết phải cải thiện. Không có trí huệ phòng ngừa từ đầu. Cho nên quý vị coi, thân thể con người phải bệnh tới ung thư rồi mới coi trọng thì không dễ trị. Luận lý đạo đức phải lệch tới nỗi người không giống người nữa mới nói, ôi thôi, phải nên quay đầu rồi. Cho nên mấy ngàn năm nay cha mẹ, thầy cô, quan phụ mẫu đều hiểu là dựng nước quản dân, dạy học đứng đầu. Quý vị lơ là giáo dục, rất nhiều sự việc đều trở nên nguy cấp. Coi trọng giáo dục, có thể phòng ngừa ngay từ đầu, ngăn cấm khi chưa xảy ra. phong khí xã hội này vẫn chưa hư hỏng. Ta chỉnh đốn nó lại. Tiếp theo, thứ sáu là hưng kiến đại lợi. Chữ đại này không chỉ bây giờ có ảnh hưởng lớn, hơn nữa còn ảnh hưởng sâu xa, hưng kiến đại lợi. Quý vị thấy xây một cây cầu tốt. Như cầu Triệu Châu, đại lục có rất nhiều cầu. Có cái đã hơn 1.000 năm. Quý vị coi, lợi ích bao nhiêu người. Tránh sự nguy nan, nguy hiểm. Và làm giáo dục, sự ảnh hưởng của nó cũng hết sức sâu xa. Cho nên tại sao Khổng Tử là chí thánh thiên sư? Bởi vì ngài lợi ích đại chúng quá sâu xa. Hơn 2.500 năm, chúng ta đều nhận được ân trạch của ngài. Đây là hưng kiến đại lợi. Có một bài kệ nói rằng, bách niên kỳ đặc, kỷ trương chỉ. Những sự việc rất đặc biệt trong lịch sử, ghi lại trong sách sử, mấy trang giấy là hết. Thiên cổ anh hùng, hồi đó dũng mãnh giết địch. Anh hùng dân tộc đó. Thiên cổ anh hùng nhất giáo trần, cũng đã chôn trong lòng đất vàng. Duy hữu bính nhiên Chu Khổng giáo, giáo huấn của Chu Công và Khổng Tử. Chí kim nhân nghĩa hiệp sanh dân. 2-3.000 năm sau, giáo huấn của họ vẫn còn lợi ích cho con cháu hậu thế. Cho nên, người thực sự giác ngộ, họ biết cái căn bản lợi ích lâu dài cho đại chúng chính là làm công tác giáo dục. Người có tri nhận như vậy, cho dù có lợi ích tốt tới đâu đi nữa, tài phú cao tới đâu đến mời họ, họ cũng sẽ không làm. Giống như Đức Phật vốn dĩ có thể làm quốc vương. Quốc vương, ngài không làm nữa. Giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Có tri nhận này, tức là người chí đồng đạo hợp. Không truy cầu danh văn lợi dưỡng thế gian. Đời này chính là vì dạng thánh, kế tuyệt học. Vì dạng thế khai Thái Bình. Vào thời Đức Phật, khi mới bắt đầu thành lập tăng đoàn, 5 tỳ kheo. Người cũng không phải nhiều lắm, nhưng kiến giải, đồng giải, tu lục hòa kính. Sau cùng có thể đem chánh pháp hoàn truyền ra cả thế giới. Sư phụ nói với đồng tu chúng ta, Malaysia làm thật, có thể cứu thế giới. Làm thật rồi, 5 người cũng có thể cứu thế giới. Huống hồ là chúng ta có nhiều người như vậy, trừ phi chúng ta không chịu làm thật. Cho nên đối mặt với xã hội thế giới như vậy, không ta còn ai. Chúng ta phải cùng nhau gánh vác công việc này. Gánh vác rồi, quý vị đồng nhân, có nặng không? Gánh nặng đường xa, có nặng không? Nặng, nặng gì quan trọng? Không phải nặng về trọng lượng, phải không? Mọi người nghĩ thử coi, người ta rất nhiều người muốn gánh vác mà không có cơ hội. Có thể gánh vác, đời này không bị uổng phí. Đời này là phước khí rồi. Chúng ta rất là ăn ý. Có ăn ý thì sẽ phối hợp rất tốt. Được, hôm nay giảng cho mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Thank you.
Ba biên tập học làm người tốt, do nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.